Tổ quốc đã tự do rồi, Indonesia đã tự do rồi.
Nhưng khi khác, tôi nhảy quãng 8, tôi không kiềm chế được, và chẳng còn chút hòa âm nào, tôi phản lại sự hòa âm mất. Cô Moose không nhịn nổi cười nữa, nước mắt giàn giụa trên mặt cô khi cô cố nén cơn cười rung hết cả người. Tôi cố điều chỉnh giọng, nhưng càng cố, giọng tôi càng nghe chẳng giống gì. Đây là cái mà người ta gọi là thiếu tài năng đây. Tôi chật vật cố gồng mình lên hát cho xong. Không đứa nào trong lớp chịu hiểu cho nỗi niềm của tôi. Bọn nó quá buồn ngủ, đói và khát dưới sức nóng của mặt trời ban trưa. Đã vậy, còn bị tôi tra tấn bằng giọng hát của mình nữa chứ. Cô Moose cứu tôi bằng cách vội bảo tôi thôi trước khi hát xong bài đậm chất ca tụng đó. Cô nhìn sang Samson. Samson chọn bài hát Tegu Kudu Belapis Paisa, mạnh mẽ, anh hùng và đanh thép. Cũng là một bài hát của Simajuntak. Bài hát rất hợp với vóc dáng to cao của nó. Giọng hát của nó nghe muốn bùng lỗ tai, còn cứ cúi đầu và dẫm chân liên tục xuống đất. Mạnh mẽ, anh hùng và đanh thép, hào khí ngập tràn, pháo đài Indonesia. Nhưng nó cũng chẳng hiểu mô tê gì về khái niệm hòa âm cả, nên nó biến bài hát được yêu thích thành một bài chúng tôi chẳng thể nhận ra giai điệu. Nó phá nát nhạc của nhạc sĩ Simajuntak. Trước khi nó hát xong đoạn đầu tiên, cô Moose bảo nó về chỗ. Samson bất ngờ đứng im như hóa đá. Nó không tin nổi vào tai mình.
Sao em lại phải thôi ạ, thưa cô?
Ấy là cái người ta gọi là thiếu tài năng mà lại mù tịt. Tóm lại, có thể nói rằng môn nhạc là môn ít hứa hẹn nhất đối với lớp chúng tôi. Không đứa nào trong lớp có năng khiếu hát hò. Và vì lý do đó, cô Moose đưa tiết nhạc xuống cuối buổi. Mục đích là để giết thời gian trong khi đợi đến Suhu, buổi cầu kinh giữa ngày, đánh dấu buổi học kết thúc.
Ta vẫn còn 5 phút nữa mới đến buổi cầu kinh.
Một bạn nữa nào? Cô Moose nói. Chúng tôi thờ ơ với cái tin đấy. Chiều nay trôi qua thật chậm. Cứ chốc chốc lũ chim triển triện cánh sọc bay tới đậu trên bậu cửa sổ lớp, là ó chí chóe nhức cả đầu, khiến cho những đứa có dạ dày đang réo ùng ục muốn lả người đi. Để xem nào, ai tiếp đây nhỉ? Cô Moose cân nhắc rồi quyết định chọn Maha.
Lên đây nào em,
hát một bài trong lúc đợi chờ đến giờ cầu kinh Juhu đi. Cô Moose chuẩn bị tinh thần được một phen cười đến phát ngất khi nghe đứa học trò hát chẳng đúng nhạc chút nào. Chúng tôi chưa nghe thằng Maha hát bao giờ. Cứ hễ tới lượt nó là lại đúng đến giờ cầu nguyện, và nó chưa bao giờ có cơ hội thể hiện trước lớp. Không đứa nào thèm quan tâm khi thằng Maha đứng lên. Nó đã đeo cái cặp sách lên vai chuẩn bị về rồi. Khi đã lên đứng trước lớp, nó không chịu hát ngay bài đã chọn, mà cứ thế nhìn vào từng đứa bọn tôi. Chẳng đứa nào hiểu gì hành động bất thường của nó. Nó nhìn thật lâu và đầy ẩn ý. Rồi nó quay sang nhìn vào mặt cô Moose và gật đầu chào kèm theo một nụ cười bẽn lẽn. Sau một lúc, nó chắp hai tay trước ngực như người đang cầu nguyện. Đứa nào cũng thấy lòng nhói lên khi trông thấy mu bàn tay của Maha nhẵn thín như sáp. Những ngón tay của nó đầy sẹo, còn móng tay thì nham nhở. Từ năm lớp 2, Maha đã phải đi làm cu li sau giờ học, mài dừa cho một cơ sở nông sản của người Hoa. Nó phải nạo cơm dừa cho tới tối mịt, nên bàn tay nó bóng loáng dầu không thể nào gột sạch được. Cái lưỡi sắt của bàn mài quay nhanh thật nhanh, lạng hết mấy đầu móng tay của nó, khiến chúng không còn nguyên hình dạng ban đầu. Cái dụng cụ mài dừa đó phụt ra thứ khói đen thui, và để khởi động nó lên thì một người lớn phải kéo tay quay liên tục. Âm thanh phát ra từ dụng cụ đó nghe rất đau lòng. Âm thanh của sự nghèo túng, nhọc nhằn và một cuộc sống cơ cực không có lựa chọn. Maha phải làm việc để giúp gia đình nó sống sót. Cha nó đã qua đời, còn mẹ thì đau ốm triền miên.
Em sẽ hát bài ca về tình yêu, thưa cô. Một tình yêu đớn đau chính là... Ôi trời đất ơi, chưa đứa nào trong chúng tôi giới thiệu kiểu đó, và cũng không đứa nào hát về chủ đề đó. Chúng tôi thường hát ba cái loại nhạc: ca ngợi quê hương đất nước, bài hát về tôn giáo bằng tiếng Ả Rập và bài hát thiếu nhi. Cái thằng có khuôn mặt ngọt ngào kia sẽ hát bài gì nhỉ? Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về nó. Sahara đã thôi thêu. Harun thức giấc. Bài hát về một người đau khổ khi mất người yêu. Một người bạn thân của anh đã cướp mất cô gái. Nó lặng lẽ đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời. Tình yêu quả thật nghiệt ngã. Komus bối rối nhìn chăm chăm vào Maha. Chúng tôi thấy tò mò. Komus bằng mấy câu thơ khuyến khích nó tiếp tục bài hát bất thường đã chọn. Đường dẫn tới cánh đồng ngoằn ngoèo. Đừng đi qua rừng thông. Hãy hát bài hát bạn đã chọn. Cho tôi biết vì sao bạn buồn. Maha cắn môi, nở nụ cười gượng gạo. Em cảm ơn cô ạ. Maha đã sẵn sàng. Chúng tôi hồi hộp đợi và ngớ người ra khi nó mở cái túi mây và lôi ra một nhạc cụ, đàn guitar Hawaii. Cả lớp học im phăng phắc. Maha chậm rãi gảy đàn. Khúc dạo đầu khuấy động sự im lặng hệt tiếng sấm rền xa xa. Maha ôm đàn mặt buồn rười rượi. Hai mắt nó nhắm nghiền và mặt nó đầy biểu cảm, tái nhợt đi vì cố nén cảm xúc vào trong. Rồi sau khúc nhạc dạo, nó bắt đầu hát chậm rãi với sắc thái thống khổ. Nhưng giọng hát của nó toát lên vẻ đẹp Anante Marcel Stosso, một vẻ đẹp không lời nào tả xiết. Tôi đang khiêu vũ cùng người yêu điệu Van Tannassi thì một người bạn cũ tôi tình cờ gặp làm quen với người tôi yêu. Rồi trong lúc hai người nhảy với nhau, bạn tôi đã cướp mất người yêu của tôi. Chúng tôi sững sờ. Đó chính là bài Van Tannassi nổi tiếng của Anne Murray. Chất giọng rền vang của Maha đúng là không chê vào đâu được. Và không thể tin nổi nó nhập hồn vào bài hát đến thế. Cứ như là nó thực sự đang chịu đựng nỗi mất mát lớn lao ấy. Tiếng đàn guitar Hawaii khiến cho bầu không khí đậm chất lãng mạn. Rồi tiếng hát len lỏi qua những bức tường gỗ lớp học cũ kỹ, vắt vẻo trên những chiếc lá linaria nhỏ xíu hệt những con bướm sặc sỡ, rồi lững lờ theo những áng mây mỏng tang trôi về phía bắc. Giọng hát đầy đau đớn của Maha khiến tim đứa nào cũng run rẩy. Dù chúng tôi đang làm bất cứ cái gì hay không làm gì cũng đều khựng cả lại. Chúng tôi bị thôi miên, bị mê hoặc bởi tinh hoa phát tiết ra từ cậu bé thanh tú đó. Cậu hát không chỉ bằng miệng mà bằng cả tâm hồn, biến bài hát thành một bản hợp xướng hoành tráng. Cơn buồn ngủ, đói và khát biến đâu mất. Ngay cả những con bọ cánh cứng vàng đen và lũ bạn của nó, những con chim triền triện cánh sọc cũng thôi chí chóe để lắng nghe giọng hát của Maha. Maha hạ giọng dần để kết thúc bài hát và một giọt nước mắt lăn trên má nó. Tôi đã mất người tình nhỏ bé. Vào cái đêm họ cùng nhau khiêu nhạc, khiêu vũ điệu Van Tannassi. Chúng tôi nhất loạt đứng lên cả dậy vỗ tay hoan hô có khi phải tận đến 5 phút. Komus cố hết sức giấu những giọt nước mắt cứ trực trào ra. Trưa hôm ấy, một trưa tháng 7, tháng đỉnh điểm của mùa khô, trong khi đợi đến buổi cầu kinh du hu cuối buổi học, một nghị sĩ tài ba đã ra đời tại trường Muhammadiyah nghèo khó.